Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này Madness and Civilization, A History of Insanity in the Age of Reason là một tác phẩm triết học và lịch sử kinh điển của Michel Foucault, xuất bản lần đầu năm 1961. Cuốn sách không viết như một lịch sử y học thông thường, mà khảo sát cách châu Âu từ thời Trung Cổ muộn đến thế kỷ 18 đã hiểu, phân loại và đối xử với cái gọi là điên loạn. Trọng tâm của Foucault là lập luận rằng Madness không phải một thực thể y khoa cố định mà được hình thành qua ngôn ngữ thể chế và quan hệ quyền lực. Ông lần theo quá trình từ thời điên rồ còn hiện diện trong đời sống xã hội qua thời kỳ đại giam giữ, đến khi bệnh viện tâm thần và diễn ngôn tâm thần học trở thành công cụ chuẩn hóa con người. Tác phẩm vừa là lịch sử tư tưởng, vừa là phê bình văn minh phương Tây. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, điên loạn như một kiến tạo lịch sử, không phải bản chất tự nhiên. Luận điểm trung tâm của cuốn sách là cái gọi là điên loạn không thể được hiểu chỉ như một tình trạng y học tự nhiên và bất biến. Foucault cho rằng ý nghĩa của madness thay đổi theo từng thời kỳ, tùy vào cách xã hội định nghĩa lý trí, trật tự và tính bình thường. Vì vậy, điều bị gọi là điên ở một giai đoạn có thể từng được xem là sự khác biệt, sự khôn ngoan kỳ lạ hoặc một dạng tồn tại nằm ngoài chuẩn mực xã hội. Cách nhìn này làm đổi hướng toàn bộ câu hỏi nghiên cứu. Thay vì hỏi bệnh nhân đã mắc gì, Foucault hỏi xã hội đã quyết định gọi ai là điên vào lúc nào và để phục vụ mục đích gì. Nhờ đó, cuốn sách mở ra một phương pháp đọc lịch sử bằng phân tích diễn ngôn và thể chế, thay vì chỉ dựa vào tiến bộ y học. Đây cũng là lý do tác phẩm có ảnh hưởng mạnh trong triết học, xã hội học và nghiên cứu văn hóa. Thứ hai, đại giam giữ và sự tách biệt của kẻ lệch chuẩn khỏi đời sống xã hội. Một trong những đoạn quan trọng nhất của sách là mô tả về Great Confinement ở thế kỷ 17. Foucault cho rằng từ giữa thế kỷ này, các xã hội châu Âu bắt đầu nhốt không chỉ người điên mà còn cả người nghèo, kẻ lang thang, người thất nghiệp và những ai bị xem là vô dụng hoặc gây rối trật tự. Điểm đáng chú ý là việc giam giữ này không đơn thuần nhằm chữa trị mà nhằm quản lý dân số và bảo vệ đạo đức lao động đang hình thành. Khi lao động trở thành chuẩn mực xã hội, những ai không phù hợp với chuẩn ấy bị đẩy ra ngoài. Trong cách giải thích của Foucault, nhà tù, nhà tế bần và các cơ sở giam giữ sớm không chỉ là nơi chứa đựng bất hạnh, mà là thiết bị tổ chức lại trật tự xã hội. Madness vì thế được đặt cùng với nghèo đói, nhàn rỗi và lệch chuẩn, như một phần của chiến lược phân loại và loại trừ. Phân tích này khiến lịch sử của điên loạn trở thành lịch sử của việc xã hội, dựng lên biên giới giữa người bình thường và người bị gạt ra ngoài. Thứ ba, asylum không chỉ chữa trị mà còn bình thường hóa hành vi. Foucault đặc biệt phê phán hình ảnh bệnh viện tâm thần như một bước tiến nhân đạo đơn giản. Ông cho rằng, khi các hình thức giam giữ thô bạo bị thay thế bởi asylum, xã hội không hẳn đã từ bỏ kiểm soát mà chỉ chuyển sang một kiểu kiểm soát tinh vi hơn. Trong cấu trúc mới này, người bị xem là điên không còn bị xích công khai như trước, nhưng lại bị đặt trong một không gian có luật lệ, giám sát và đánh giá đạo đức chặt chẽ. Theo Foucault, mục tiêu không chỉ là chữa bệnh mà còn là buộc cá nhân học cách cư xử theo chuẩn mực của xã hội tư sản. Vì thế, bệnh viện tâm thần trở thành một nơi kết hợp y học, đạo đức và quyền lực kỷ luật. Cách đọc này giải thích tại sao ông xem sự giải phóng của Philip Pinel không hoàn toàn là thắng lợi thuần túy của lòng nhân đạo. Trong lập luận của ông, sự thay đổi hình thức có thể che khuất sự tiếp diễn của cơ chế silencing, tức là làm cho tiếng nói của điên loạn bị vô hiệu hóa trong một ngôn ngữ chỉ cho phép phân loại và sửa chữa. Thứ tư, mối quan hệ giữa lý trí và cái khác của lý trí, cuốn sách còn là một phê bình sâu sắc đối với nền văn minh tự xem mình là hợp lý. Foucault cho rằng phương Tây đã xây dựng bản sắc của lý trí bằng cách đẩy madness ra ngoài ranh giới của cái có thể nói và có thể nghe. Nghĩa là xã hội không chỉ mô tả điên loạn mà còn cần điên loạn như một đối tượng bị loại bỏ để xác nhận chính mình là văn minh. Trong cách tiếp cận này, lịch sử của madness chính là lịch sử của the other of reason, tức phần bị lý trí phủ nhận nhưng lại cần đến để tự định nghĩa. Điều này làm cho cuốn sách vượt khỏi lịch sử, tâm thần học thông thường. Nó đặt câu hỏi về cách các nền văn minh tổ chức tri thức, ai có quyền phát biểu và ai bị tước mất tiếng nói. Khi điên loạn bị biến thành đối tượng khoa học, nó không còn được lắng nghe như một hình thức trải nghiệm khác biệt mà bị dịch sang ngôn ngữ của trật. Bởi vậy, tác phẩm không chỉ nói về người bệnh mà còn nói về giới hạn của chính lý trí hiện đại. Cuối cùng, ảnh hưởng học thuật lớn, nhưng cũng gây tranh cãi về tính lịch sử và mục đích của cải cách. Madness and Civilization trở thành một tác phẩm nền tảng vì nó kết hợp văn bản lịch sử, triết học và phê bình xã hội theo cách rất mới. nó ảnh hưởng mạnh đến lịch sử văn hóa, nghiên cứu về quyền lực và các cách tiếp cận phê phán trong khoa học xã hội. Tuy nhiên, cuốn sách cũng bị tranh luận gay gắt. Một số học giả cho rằng Foucault đã nhấn quá mạnh vào ý nghĩa áp bức của các thể chế và xem nhẹ những động lực nhân đạo, y khoa và cải cách thực sự trong lịch sử, chăm sóc người bệnh tâm thần. Người khác cho rằng cách viết của ông có chủ đích triết học nên không thể đọc như một tường thuật lịch sử trung tính. Chính sự căng thẳng này lại làm nên giá trị đặc biệt của tác phẩm. Nó không chỉ cung cấp dữ liệu lịch sử, mà buộc người đọc đánh giá lại cách lịch sử được viết và ai là người có quyền quyết định ý nghĩa của một khái niệm như insanity. Từ đó, cuốn sách vẫn tiếp tục được đọc như một văn bản mở đầu cho những tranh luận hiện đại về quyền lực, chuẩn mực và sức khỏe tâm thần. Kết luận Madness and Civilization phù hợp nhất với những ai quan tâm đến triết học, lịch sử tư tưởng, xã hội học, tâm thần học và nghiên cứu văn hóa. Người đọc không nên tìm ở đây một lịch sử y khoa trung lập, mà nên kỳ vọng một cuộc khảo sát sắc bén về cách xã hội phương Tây xây dựng khái niệm điên loạn và dùng nó để tổ chức trật tự xã hội. Giá trị thực tiễn của cuốn sách nằm ở chỗ nó giúp người đọc nhìn lại các thể chế quen thuộc như bệnh viện tâm thần, nhà tù hay các chuẩn mực đạo đức bằng một con mắt phê phán hơn. Giá trị học thuật của nó nằm ở phương pháp khi Foucault cho thấy lịch sử có thể được đọc như lịch sử của diễn ngôn và quyền lực, chứ không chỉ là chuỗi tiến bộ. So với nhiều sách viết về lịch sử tâm thần học, tác phẩm này nổi bật vì nó không chỉ hỏi điều gì đã xảy ra, mà còn hỏi vì sao xã hội cần một khái niệm như madness để tự hiểu về mình. Chính chiều sâu triết học và sức gợi tranh luận ấy đã khiến nó trở thành một kinh điển khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Michel Foucault, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!